Mãng Hoang Kỳ, chương 1436, gocchuyenaudio.com, phảng phất giống như một cái móng vuốt sắc bén cưỡng ép xé rách cung điện. Ở bên ngoài ma tượng thạch bích đã từng gặp vết cào như vậy à? Kỳ Ninh nghĩ ngợi nói, xem ra vị cường giả dùng trảo kia đã một mực giết đến nơi này, có lẽ ở nơi này mới là hạch tâm chính thức của ma tượng thạch bích à? Những cung điện đẹp đẽ quý giá kia còn có một ít bảo vật khảm nạm ở phía trên, mặc dù nghiền nát hư hao thì cũng có thể phát ra được khí tức mạnh mẽ như trước. Ba đại tộc trưởng vốn đang vây công Kỳ Ninh, thời gian dần trôi qua thế công cũng đã chậm lại. Chỉ là vẫn quay chung quanh Kỳ Ninh như trước, bọn hắn cười lạnh nhìn Kỳ Ninh. Ở bên trong tổ địa nhiều đời chúng ta không biết đã tới bao nhiêu lần. Mà Bắc Minh đạo quân này lại dám xông vào tổ địa là hắn tự tìm đường chết. Phải mau chóng giết chết hắn, thời gian dài, hắn phải thăm dò rõ ràng một ít ảo diệu của tổ địa, cho nên nếu muốn tính toán hắn sẽ rất khó khăn. Đúng, mau chóng giết chết, ba đại tộc trưởng âm thầm tính toán, tùy ý để cho Kỳ Ninh xông vào bên trong. Ở nơi còn sót lại của Tây Tư tộc, Kỳ Ninh sao dám chủ quan cơ chứ? Oanh, oanh, Kỳ Ninh thao túng chín đại bí thuật tùy ý điên cuồng tấn công chung quanh, nếu có nguy hiểm gì thì cũng có thể làm cho chín đại bí thuật sớm dẫn phát. Phanh, xôn xao, quả thực cũng có một ít cấm chế có uy năng thế nhưng cũng bị chín đại bí thuật của Kỳ Ninh dẫn phát ở bên ngoài ngàn dặm, đương nhiên sẽ không làm tổn thương được đến Kỳ Ninh một chút nào. Bắc Minh đạo quân này thật là cẩn thận, bằng vào bí thuật rất nhiều nguy hiểm đều bị hắn né tránh. Ba đại tộc trưởng tức giận tới mức răng ngứa, không có việc gì, chỉ cần hắn tiếp tục xâm nhập vào chỗ sâu trong thì hình chiếu thế giới của hắn và bí thuật của hắn sẽ không có tác dụng. Ngân sắc giả màu bạc cắn răng nói. Đó là, Kỳ Ninh chợt nhìn thấy một cỗ thi thể bị cắt thành hai đoạn, hình thể khổng lồ, giống như là hai ngọn núi nhỏ ở trong phế tích cung điện. Đây là một sinh vật hình người ngăm đen, phần bụng bị cắt thành hai đoạn, chỗ đó còn có thể nhìn thấy miệng vết thương bị xé rách. Hiển nhiên là bị móng vuốt sắc bén xẹt qua, bị cắt thành hai đoạn, còn có thể nhìn thấy vô số thông đạo nham thạch rậm rạp chằng chịt ở chỗ bụng. Kỳ Ninh lập tức nhận ra tư cắt sinh vật hình người màu đen này thành hai đoạn chính là chủng loại sinh vật hình người màu đen đã từng tham gia cuộc chiến thượng cổ, làm cho hai gã chúa tể trong cương vực vô tận tử trận. Khí tức cơ hồ giống như đúc, uy áp tạo thành cho Kỳ Ninh cũng giống như vậy. Không ngờ, lại có thể trực tiếp bị xé thành hai đoạn. Kỳ Ninh khiếp sợ, đây chính là người có thể đồng quy vô tận với hai gã chúa tể a. Mặc dù là vị tổ tiên cổ tu hành giả kia cũng chỉ miễn cưỡng đâm ra một cái động ở ngực mà thôi. Thế nhưng cỗ thi thể này lại bị phân thành hai đoạn. Kỳ Ninh rất rõ ràng cỗ thi thể này đáng sợ tới bậc nào, chỉ cần là kim sắc lưu sa ở trong cơ thể đã khiến cho Bắc Minh kiếm của hắn có lột xác về chất. Ông, tay Kỳ Ninh chụp vào nửa khúc trên thi thể của sinh vật hình người màu đen. Hừ, ba gã tộc trưởng một mực vây quanh Kỳ Ninh lại không có đi ngăn cản, mà chỉ là cười lạnh. Giống như phàm nhân di chuyển một ngọn núi vậy, Kỳ Ninh căn bản không có cách nào di chuyển được một nửa thi thể của sinh vật hình người. gocchuyenaudio.com, màu đen này, sinh vật hình người màu đen này chết rồi, nói không chừng hạch tâm trong cơ thể nó cũng đã hư hao rồi. Lần trước Bắc Minh kiếm của ta mượn kim sắc lưu sa để lột xác. Có lẽ bên trong thi thể này cũng có bảo vật khiến cho Bắc Minh kiếm tăng lên a. Trong lòng Kỳ Ninh xẹt qua suy nghĩ này, sau đó hắn cũng hiểu rõ, có ba gã tộc trưởng ở bên cạnh mình căn bản không có khả năng để cho Bắc Minh kiếm chậm rãi thôn phệ. Đợi có cơ hội, lại đến tìm một chút ở bên trong cỗ thi thể AA. Kỳ Ninh lập tức tiếp tục đi tới. Phế tích cung điện khổng lồ này, có lẽ đã từng có rất nhiều tính mạng sinh sống, thế nhưng bây giờ toàn bộ đã biến mất. Cũng không biết thi thể đã bị cường giả hủy diệt hay là đã bị ba đại gia tộc mang đi. Cũng chỉ có không có cách nào di chuyển được thi thể sinh vật hình người màu đen ở đằng kia mà thôi. Phí thời gian nửa ngày, rốt cuộc Kỳ Ninh cũng đã đi tới cực lớn khu vực hạch tâm của quần cung điện này. Ông, một cổ lực lượng không biết quy mô lớn xuất hiện. Kỳ Ninh bí thuật hình chiếu thế giới hoàn toàn bị bài xích, căn bản không có cách nào xâm nhập được vào. Ồ, Kỳ Ninh mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của một ít khôi lỗi, đang ở phía trước lập lòe, hiển nhiên đều đang trốn tránh ở đó. Khôi lỗi đế cấp đều ở bên trong, Kỳ Ninh nhìn lực lượng mênh mông cuồn cuộn không biết ở trước mắt này, đồng thời cũng lại cảm giác được cỗ lực lượng này đang suy yếu. Từ phía xa xa nhìn lại, từ phía xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy từng cây cột phóng ra uy năng, tạo thành cỗ lực lượng không biết tên kia. Thế nhưng những cây cột này đã có rất nhiều thứ sớm bị nghiền nát sụp đổ, có chút hư hao. Những cây cột hoàn hảo chỉ là số ít, không có cảm giác uy hiếp, có lẽ sẽ không gây ra được thương tổn cho ta. Sau khi Kỳ Ninh thử nghiệm một phen, tiếp đó trực tiếp bước vào bên trong. Ba đại tộc trưởng nhìn nhau, tiếp tục đi theo Kỳ Ninh, thậm chí bọn hắn cũng không có vây công Kỳ Ninh, chỉ là một mực theo sau mà thôi. Kỳ Ninh cũng không có để ý tới bọn hắn, dù sao đánh thì mình cũng luôn ở thế hạ phong. Tên Bắc Minh đạo quân này rất cẩn thận a, cho dù có cẩn thận thì cũng vô dụng, sẽ có lúc hắn có trúng chiêu, đợi lát nữa chính là thời điểm mà hắn chết. Ba gã tộc trưởng không ngừng tính toán. Kỳ Ninh cẩn thận quan sát, hiện tại xem ra, đây là quần cung điện cực lớn mà năm đó Tây Tư tộc ở lại. Chỗ quan trọng nhất hẳn là nơi mà người địa vị cao ở lại, phòng ngự cũng càng xâm nghiêm. Chỉ là ở trên đường đi tất cả đều bị nghiền nát, đều bị vị cường giả dùng trào kia phá hủy. Rất nhanh, Kỳ Ninh đã đi về chỗ trung ương của quần cung điện. Đó là, Kỳ Ninh nhìn ra xa xa, xuyên qua một ít tường bị nghiền nát là có thể nhìn thấy thi thể của sinh vật hình người màu đen giống như ngọn núi nhỏ ở xa xa. Vừa nhìn qua, Kỳ Ninh đã nhìn thấy được ba bộ thi thể. Và cách trương.